lúc đó là những ngày cuối năm. Và cái tháng 12 năm đó là cái tháng thiếu, nó chỉ có 29 ngày. Thì có phải là năm chưa đủ ngày không? Và cái đêm cuối năm đó, Nhạc Phi ở trong ngục thì nghe trời mưa, mưa đổ rất lớn. Đó là câu đề phòng trời sắp. Thì lúc đó ổng lắc đầu, ổng biết đại nạn của mình đã tới. Thì ổng mới nhớ cái câu thứ ba là dưới phụng hai điểm. Quý vị biết chữ ta chữ hán á, dưới phụng hai điểm là chữ tầng. Chữ tầng là ám chỉ cho tầng cối. Dưới phụng hai điểm có người hại độc. Thì khi mà nhận ra đó thì vừa nhớ lại và nhận ra thì có lệnh giải đi chém đầu. Và ổng bị chết ở trên đỉnh Phong Ba. Cái khi mà tầng cối cho người chém đầu, ổng giận quá, ổng chết đứng thay không ngã. Thì tầng cối hỏi ra cái người Đao Phủ là lúc chết thì Nhạc Phi nói cái gì. Thì Đao Phủ mới thưa là Nhạc Phi có nói một câu là ta hối hận đã không nghe lời thiền sư Đạo Diệu. Thì ngay lúc đó Tần Cối thế nào? Sai tướng Hà Lập mang binh đi bắt sư Đạo Diệu ngay lập tức. Gọi là đè đảng, phải không? Thì trước đó một ngày, khi mà binh tướng Hà Lập chưa tới, thì sư Đạo Diệu nhóm chúng thuyết pháp. Sau cái buổi thuyết pháp rồi thì sư mới nói một cái bài kệ là Hà Lập từ Nam Phương, ta đi đến Tây Phương, chẳng phải sức pháp lớn, ắt rơi vào tay y. Thì chúng nghe không hiểu gì hết. Là giảng xong một thời thiền pháp đàng hoàng thì nói bốn câu kệ, không ai biết Hà Lập là ai. Sao mà Hà Lập từ Nam Phương, ta đi đến Tây Phương, chẳng phải sức pháp lớn, ắt rơi vào tay y. Thì đại chúng không hiểu.
Khi ngài nói xong, ngay tại tòa ngồi xếp bằng thị tịnh.
Ngày hôm sau Hà Lập đem binh đến. Đem binh đến để làm gì? Thì lúc đó chúng mới hiểu. Như vậy qua cái câu chuyện mình thấy ngài Đạo Duyệt ở trong sinh tử hay là ra khỏi sinh tử? Ngài biết hết, phải không? Biết chuyện mình, chuyện Nhạc Phi, biết rành rõ mà có thoát được cái chết không? Biết Nhạc Phi sẽ chết mà có khuyên được Nhạc Phi không? Không, là tại vì cái nghiệp ổng phải trả với Tần Cối. Và có tự cứu được mình không? À, cái nghiệp phải bị chết dưới tay Tần Cối. Nhưng mà ngài mới nói nè, nếu mà chẳng phải sức pháp lớn rơi vào tay y, thì cho nên vẫn chết, nhưng mà một cái chết tự tại, chủ động, chứ không để cho Tần Cối chết. Thì chúng ta mới thấy khi nói ra khỏi sanh tử luân hồi, nó không phải là nói về cái thân, mà là cái tâm giải thoát. Vì rằng một người ngộ đạo bây giờ, vô số đời trước họ đã có tạo nghiệp thiện có ác đó. Thì bây giờ vừa ngộ đạo rồi, những cái nghiệp quả xưa không thể tránh. Nhưng mà cái tâm là một cái tâm giải thoát, thì trả chỉ là trả cái thân, còn cái tâm đó là một cái tâm gọi là ra khỏi sanh tử, vì tâm đó thường hằng ở pháp thân chứ không ở báo thân nữa. Ở pháp thân thì trùng khắp, và trong cái chỗ pháp thân thì không có sanh tử luân hồi nào mà thấu được tất cả. Mà muốn có những cái diệu dụng như vậy thì chúng ta nghe tiếp. Hiện nay chỉ trong tất cả thời, đi đứng ngồi nằm, chuyên học không tâm, không phân biệt, không nương tựa, không trụ trước, trọn ngày mặc tình lặng lẽ, giống hệt người ngu. Người đời hoàn toàn không biết ông cũng chẳng cần dạy cho người biết hay chẳng biết. Tâm như hòn đá nhẵn không tì vết, tất cả pháp vượt qua tâm ông không phủng, cao vót không dính mắt, như thế mới có ít phần tương ưng. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện thì mình thấy cũng ham cái diệu dụng của cái sức tu, phải không? Nhưng mà muốn được những cái diệu dụng như vậy, muốn được tự tại sanh tử, thì chúng ta thấy hiện nay phải trong tất cả thời đi đứng ngồi nằm chuyên học không tâm. Thiệt ra mình chỉ cần có mấy chữ này à. Trong tất cả thời đi đứng ngồi nằm, 48 chữ ha. Đi đứng ngồi nằm chuyên học không tâm. Đi đứng ngồi nằm cái tâm rỗng. Nó rỗng không có nghĩa là mình cứ cố là phải giữ một cái khoảng không. Không phải. Mà nó là sự trôi chảy của một cái dòng nước. Đại chúng khi nào mà ngồi bên dòng sông, chiều ngồi bên dòng sông nhìn nước trôi, đại chúng sẽ hiểu được cái chữ mà trôi chảy rộng ra. Là dù nó có gì đi nữa nhưng mà nó cứ trôi. Thành ra ngay trong một phút đó, nó không có cái gì lưu giữ hết. Dù mình có đang khởi vọng tưởng, ví dụ như cô đang ngồi nhìn thấy Huyền Hằng, cái cô nói ô cái mặt của nó kìa, ví dụ như vậy ha, thì cái niệm đó nó tới và nó đi, y như là một cái gì đó, một cái lá, một cái hoa gì đó ở trong cái dòng nước thì nó trôi.
Thì mình cứ để cho nó trôi thì ngay cái sát na tiếp theo nó là rỗng hay là không rỗng? Rỗng, tại vì bản chất của tâm là dung thông, rỗng rang và lặng lẽ. Không có một cái gì có thể quấy rầy được sự yên tĩnh của tâm đó. Chỉ vì mình mê và mình chạy theo nó cho nên mình bị dính. Chứ còn không một cái gì có thể quấy rầy được tâm mình hết. Thì cách chỗ rộng là chỗ đó. Chứ không phải là bằng môi bằng mắt rồi đuổi hết vọng tưởng. Không phải. Nó tới là tại vì nó đã gọi là tập khí vọng tưởng. Mình nhiều đời mình huân rồi, bây giờ mình là phàm chứ không phải thánh, cho nên nó tới cứ để cho nó qua như một dòng nước trôi chảy. Cái đó gọi là đi đứng nằm ngồi chuyên học không tâm. Mình đang đi, có một huynh đệ nào đó không biết thương mình tới cỡ nào mà đánh một cái bét vào trong vai đau điếng vậy đó, thì ngay cái khoảnh khắc đầu tiên cái mình giận, phải không? Mình bực mình quá, mình quay lại, mình nếu mà ai dữ dằn thì sẽ thủi cho lại một cái đi ha. Nhưng mà ngay cái phút mà vừa khởi cái niệm lên một cái, mà nếu mình thường đi đứng nằm ngồi chuyên học tâm tâm thì mình biết liền. Nó vừa máy lên một cái mình biết. Mình biết và mình không làm gì hết cái nó trôi. Đại chúng phải nhớ thêm một chỗ là không làm gì hết thì nó mới đúng á. Còn hãy có làm gì thì nó trời. Cho nên đó gọi là vô tác đó, là không làm gì hết, chỉ cần biết. Còn hãy làm thì cái đó là thức tình làm. Mà thức tình làm là có tạo tác, là chính nó là lưới ma. Không phân biệt, không nương tựa, không trụ trước. Chúng ta nhớ ba cái này. Không phân biệt, cái mà nhìn lên mà thấy, đại chúng biết không, mình không cần khởi, tự nó biết, gọi là cái hiện lượng đó. Cái hiện lượng nó tương ứng với tánh cảnh, tự cái biết của tánh. Cho nên ngài Huyền Giác ngài nói đó, phân biệt cũng không phải là ý, không cần khởi ý, tự nó biết ha. Còn khi mà mình phân biệt nhạy bén quá, mình phải khéo khéo dừng nó lại. Tại vì những cái đoạn này chúng ta thấy này, ngài nói cho người tu. Cho nên ngài nói rất là rốt ráo, không nương tựa, không trụ trước. Một câu kinh mình cũng phải buông để mà sống. Còn nếu mình thấy câu kinh đó hay quá, mình nhớ, thì như vậy chính là không sống được với cái lời đó. Phải buông, phải không có nương tựa, không trụ trước, không có dừng lại. Cái dòng nước cứ để cho trôi. Một cái hoa đẹp mình cũng để cho nó trôi qua. Mà một cái gì dơ nó tới mình cũng để cho nó trôi qua, không có dừng trụ. Thì chính cái đó là bản tâm.
Trọn ngày mặc tình lặng lẽ, giống hệt người ngu. Chỗ này chúng ta nên làm. Khi mà mình không có bổn phận trách nhiệm, khi mình đang trên đường trở về chứ không phải là trên cái đường nhập thế. Ví dụ như quý thầy là cái người đang làm Phật sự. Có nghĩa là sau khi trở về nhận lại bản tâm rồi thì xuống núi để mà hoằng hóa độ sanh. Thì khi quý thầy làm Phật sự là quý thầy có trách nhiệm, thì lúc đó khởi tâm động niệm là cái dụng. Còn bây giờ ở trong chúng